Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ năm ngày 15 tháng 4 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một gặp Đức Giáo Hoàng,
và cuối cùng là giáo huấn vui.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Ngọc Huynh và Xuân Khánh theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha cảm ơn giáo hội và nhân dân Iraq về chuyến viếng thăm tốt đẹp tại Iraq.
Iraq, sáng ngày 13 tháng 4, Đức Tổng giám mục Mitya Leskova, sứ thần tòa thánh tại Iraq, đã trao cho Đức Hồng Y Louis Raphael Sacco và Tổng thống của miền tự trị Kurdistan ở Iraq thư của Đức Thánh Cha cảm ơn người dân và giáo hội Iraq đã chuẩn bị cho chuyến viếng thăm được diễn ra tốt đẹp.
Trong thư gửi Đức Hồng Y Sacco, thượng phụ giáo chủ giáo hội Công giáo Kande, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn toàn thể giáo hội Iraq đã đón tiếp ngài cách nồng nhiệt và chân thành, cũng như đã chuẩn bị cho chuyến viếng thăm được thành công. Theo ngài, đó là chuyến viếng thăm được chuẩn bị, được đồng hành bằng lời cầu nguyện, dấu chỉ sự hiệp thông thật sự với ngai tòa của Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha vẫn nhớ những cuộc gặp gỡ, những giây phút cầu nguyện cảm động, được ghi dấu bằng sự cam kết huynh đệ. Đức Thánh Cha viết, trong những ngày ở bên anh chị em, tôi nghe thấy những tiếng nói đau đớn và thống khổ, nhưng tôi cũng lắng nghe những tiếng nói của niềm hy vọng và niềm an ủi, kết quả của sự gần gũi của giáo hội Iraq đối với những tín hữu được giao cho sự chăm sóc của anh chị em và của công việc bác ái mà anh chị em thực hiện cùng với các tổ chức bác ái, giúp người dân nước này làm việc để tái thiết và tái sinh xã hội. Tôi đã có thể nhìn thấy và chạm thấy Chúa Kitô đang sống như thế nào trong giáo hội ở Iraq và hoạt động nơi dân tộc thánh thiện và tràn đầy niềm tin của người. Cuối thư, Đức Thánh Cha hy vọng rằng chứng tá Kitô giáo của Đức Thượng Phụ và giáo hội đã được phong phú qua nghịch cảnh và được củng cố nhờ máu các vị tử đạo sẽ là ánh sáng rực rỡ cho Iraq và cả bên ngoài Iraq để ca ngợi sự vĩ đại của Thiên Chúa và niềm vui tinh thần của dân tộc này trong Thiên Chúa, đấng cứu thế của chúng ta. Trong thư gửi Tổng thống của miền tự trị Kurdistan ở Iraq, sau khi cảm ơn sự tiếp đón của người dân Iraq, đặc biệt của người dân Kurd, Đức Thánh Cha ca ngợi Iraq và miền Kurdistan đã quý trọng sự đa dạng về tôn giáo, văn hóa và sắc tộc. Đức Thánh Cha viết trong thư gửi Tổng thống Nekiva Banzani, trong những ngày ở bên anh chị em, tôi nhận ra rằng sự đa dạng về tôn giáo, văn hóa và sắc tộc đặc trưng cho giáo hội Iraq là sự hỗ trợ quý giá cho anh chị em và cho thế giới. Giờ đây, người ta mong đợi Iraq chứng minh cho tất cả mọi người, đặc biệt là ở Trung Đông, rằng bất chấp những khác biệt, nước này có khả năng hợp tác hài hòa để xây dựng đời sống dân sự, củng cố các mối quan hệ huynh đệ và liên đới nhằm phục vụ thiện ích và hòa bình, và để nuôi dưỡng hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn Tổng thống miền tự trị Kurdistan đã tham dự thánh lễ tại sân vận động Franco Hariri. Theo ngài, điều này thể hiện tinh thần bao dung, hòa hợp, huynh đệ và nhân đạo của ông.
Đức Hồng Y Tắc Lê nhắc các tín hữu đừng xem bí tích rửa tội chỉ là một thói quen.
Roma. Trong thánh lễ rửa tội cho hai em bé người Philippines hôm 12 tháng 4 tại đền thờ Đức Bà Cả ở Roma, Đức Hồng Y Luis Antonio Tắc Lê đã nhắc các tín hữu đừng giảm nhẹ bí tích rửa tội thành một thói quen thuần túy của gia đình.
Do đại dịch nên số người hiện diện tham dự thánh lễ rửa tội bị giới hạn. Thánh lễ được phát trực tiếp trên Facebook và được chiếu trên một màn hình lớn tại nhà thờ Thánh Pudenciana, nhà thờ của người Philippines ở Roma. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng cho các dân tộc nói với các phụ huynh rằng bí tích rửa tội là sự khởi đầu của một hành trình đức tin. Ngài kêu gọi những bậc cha mẹ khi nuôi dưỡng con cái mình bằng cách giáo dục, nuôi dưỡng và hướng dẫn, cũng hãy gieo trồng ân huệ đức tin và cho các em tham dự vào việc cầu nguyện và đời sống của cộng đoàn Kitô giáo. Đức Hồng Y nhắc các phụ huynh về ý nghĩa sâu sắc của bí tích rửa tội, điều thường bị giảm nhẹ thành thói quen hay thậm chí bị xem là điều thứ yếu khi các tín hữu chỉ chú tâm đến các món quà hay các bữa tiệc sau lễ rửa tội. Đức Hồng Y nói rằng cha mẹ đỡ đầu có nhiều việc phải làm hơn là chỉ tặng quà bằng tiền cho con đỡ đầu của họ. Anh chị em không thể trở thành một người cha, người mẹ đỡ đầu tốt bằng một món quà như thế. Chiều sâu của đức tin không được đo bằng quy mô của việc tổ chức. Ngài nhấn mạnh, vai trò của cha mẹ đỡ đầu là giúp các cha mẹ nuôi dạy con cái trong đức tin. Thánh lễ rửa tội được Văn phòng Tuyên úy của Trung tâm Philippines ở Roma tổ chức nằm trong chương trình kỷ niệm 500 năm Philippines đón nhận tin mừng. Ngày 14 tháng 4 năm 1521, thủ lĩnh Datu Humabong của Cebu và 800 thuộc hạ đã được cha Pedro de Valderrama rửa tội. Tại Ý hiện có hơn 150.000 người Philippines, phần lớn là người di cư lao động. Tại giáo phận Roma có 63 cộng đoàn công giáo Philippines với khoảng 47.000 tín hữu. Văn phòng tuyên úy của trung tâm Philippines có mục đích đào tạo đời sống thiêng liêng, tham gia vào hoạt động của giáo xứ địa phương, củng cố các giá trị và di sản văn hóa Philippines, thăng tiến các hoạt động thể thao và văn hóa xã hội.
Một giáo phận Philippines mở phòng khám tại tất cả các giáo xứ trong thời gian đại dịch.
Philippines, giáo phận Caloocan trong khu vực thủ đô Manila đã quyết định thành lập một cơ sở y tế tại mỗi giáo xứ để đáp ứng nhu cầu của người dân giữa cơn đại dịch.
Đức cha Pablo Vigilio David, giám mục Caloocan, nói với hãng tin Fides rằng giáo phận muốn chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể lý cho mọi người. Theo đức cha David, sáng kiến này là hành động cụ thể của giáo hội địa phương trước đại dịch COVID-19. Đức cha đã yêu cầu tất cả các giáo xứ trang bị và tổ chức một trung tâm y tế sức khỏe hoặc một bệnh xá, mời các linh mục, các bác sĩ, y tá và giáo dân hoạt động tình nguyện để giúp đỡ những người bị nhiễm COVID và cũng mắc các bệnh khác. Giáo phận cung cấp thuốc men và các thiết bị y tế cho tất cả bệnh nhân. Đức cha David nói, chúng tôi muốn họ cảm thấy rằng chúng tôi quan tâm đến họ, không chỉ về mặt thiêng liêng mà còn cả về thể lý, tâm lý và tình cảm. Làn sóng nhiễm virus corona đang dâng cao tại Manila và 4 tỉnh lân cận. Chính phủ đã áp dụng các biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt hơn. Các hoạt động tôn giáo có giáo dân ở các nhà thờ Manila và các tỉnh Rizal, Cavite, Laguna và Bulacan bị đình chỉ. Hơn 11.000 bệnh viện trên khắp cả nước đang ở mức giới hạn công suất và các cơ sở tư nhân, dân sự và tôn giáo đã thực hiện các bước để đóng góp trong lĩnh vực y tế.
Các giáo hội Kitô Ukraine kêu gọi ngừng bắn ở khu vực biên giới Nga-Ukraine.
Kiev, tình hình ở Donetsk và Luhansk, biên giới phía đông Ukraine, ngày càng trở nên căng thẳng. Các giáo hội Kitô lên tiếng kêu gọi ngừng bắn và tìm một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột.
Trong một sứ điệp được ký bởi Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk, Hội đồng các giáo hội Kitô Ukraine và các tổ chức tôn giáo vì hòa bình kêu gọi các bên ngừng bắn, đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị can đảm khôi phục các cam kết đã tuyên bố trước đó và tìm ra một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột. Tình hình ở các khu vực Donetsk và Luhansk ở miền đông Ukraine, khu vực biên giới với Nga, ngày càng trở nên căng thẳng. Hàng trăm vụ vi phạm ngừng bắn. Quân đội Nga được tăng cường với khoảng 40.000 binh sĩ, điều chưa từng có trước đây. Nhiều ý kiến lo ngại cuộc chiến tranh lạnh giữa hai nước từng thuộc Liên Xô cũ có nguy cơ trở thành chiến tranh nóng. Muốn giải quyết vấn đề này, các bên sẽ phải ngồi lại bàn biện pháp bổ sung, tuy nhiên không phải cuộc gặp nào cũng mang lại kết quả thực tế. Nếu tình hình không được giải quyết, một lần nữa hậu quả của cuộc xung đột sẽ gây ra những thiệt hại về người không thể bù đắp được. Để chuẩn bị cho đêm vọng phục sinh theo lịch Giuliano được cử hành vào ngày 2 tháng 5, Hội đồng các giáo hội Kitô yêu cầu các lãnh đạo chính trị thể hiện sự khôn ngoan và can đảm, để trong giai đoạn này, quê hương chúng ta có thể lắng nghe được những bài thánh ca phục sinh, chứ không phải tiếng súng của chiến tranh. Nhận thức được tầm quan trọng của các thỏa thuận ngừng bắn đã đạt được trước đây, đại diện các giáo hội và các tổ chức tôn giáo yêu cầu các bên đã ký kết các thỏa thuận đó, tái khẳng định cam kết của họ đối với các nguyên tắc và các quyết định đã tuyên bố, và ngay lập tức loại bỏ mọi trở ngại để đạt được một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở miền đông Ukraine, cương quyết ngăn chặn việc đổ máu. Lời kêu gọi cũng được gửi đến đại diện các tổ chức quốc tế và ngoại giao đoàn ở Ukraine để thể hiện sự kiên quyết và cam kết nối lại tiến trình, tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột quân đội và thiết lập một nền hòa bình thực sự trên toàn quốc trong phạm vi biên giới được cộng đồng quốc tế công nhận.
Một hy vọng tự do tôn giáo cho cộng đoàn Kitô hữu ở Lào.
Viên Chanh, cộng đoàn Kitô ở Lào vui mừng vì quyền tự do tôn giáo được thực thi. Điều này được thể hiện qua việc chính quyền trả tự do cho một mục sư vì tội gây rối sự hiệp nhất và mất trật tự.
Vào ngày 15 tháng 3 năm 2020, trong lúc đang chuẩn bị cho một buổi cử hành phụng vụ, mục sư Chiton Thipavong, 35 tuổi, ở tỉnh Savannakhet, bị 7 cảnh sát đến yêu cầu hủy bỏ buổi cử hành. Cảnh sát còn bắt mục sư ký vào một văn bản với nội dung chấp nhận từ bỏ đức tin. Mục sư này đã từ chối và bị bắt giam. Sau đó, chính quyền địa phương buộc tội mục sư về việc tổ chức các cử hành tôn giáo không được phép và bị ghép vào hai tội gây rối sự hiệp nhất và mất trật tự. Vào ngày 6 tháng 4 vừa qua, một tòa án cấp tỉnh đã kết án mục sư 1 năm tù và phạt với số tiền 426 đô la vì hai tội danh trên. Nhưng mục sư đã được tự do ngay sau đó vì thời gian bị giam tù đã vượt quá án tù. Việc mục sư Thích Pa Vong được trả tự do tạo ra một hy vọng lớn cho thành phần thiểu số Kitô hữu ở Lào, 150.000 trên 7 triệu dân. Ở Lào, phần lớn người dân theo Phật giáo và thuyết vật linh. Các Kitô hữu được phép thực hành đức tin nhưng trong giới hạn, và ở một số địa phương, chính quyền vẫn còn xem Kitô giáo là một tôn giáo ngoại lai và tìm cách lật đổ. Vào cuối tháng 3, ông Phil Robertson, phó giám đốc tổ chức theo dõi nhân quyền cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã cho rằng việc bắt giữ mục sư Thích Pa Vong là một vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Theo ông, các nhà chức trách Lào phải trả tự do và xin lỗi mục sư vì đã bắt giam mục sư. Ông Robertson còn nhấn mạnh thêm rằng các nhà chức trách không được vi phạm các quyền và tự do của các tín đồ của các tôn giáo. Ngoài tổ chức theo dõi nhân quyền cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương, một số tổ chức Kitô trên thế giới cũng đã yêu cầu trả tự do cho mục sư Thích Pa Vong. Trong số này có Vision Beyond Borders, tầm nhìn vượt biên giới, một tổ chức Kitô có trụ sở tại Hoa Kỳ. Tổ chức này đã bày tỏ sự lo lắng, mời gọi các tín hữu cầu nguyện, đồng thời yêu cầu chính phủ trả tự do cho mục sư và tôn trọng quyền tự do tôn giáo trong đất nước.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 15 tháng 4 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý thính giả, trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung trực tuyến sáng thứ Tư 14 tháng 4, Đức Thánh Cha Francisco đã suy tư về vai trò của giáo hội như trường học tuyệt vời của việc cầu nguyện. Bắt đầu từ cha mẹ chúng ta, những người dạy chúng ta cầu nguyện, gieo vào tâm hồn chúng ta hạt giống được chín mùi qua đời sống Kitô hữu. Bên cạnh đó, gương sáng của những tín hữu sống đức tin, việc tham dự vào đời sống của giáo xứ và thánh lễ giúp chúng ta không chỉ phát triển đời sống cầu nguyện ở mức độ cá nhân, nhưng còn được đón nhận di sản cầu nguyện và tu đức phong phú của giáo hội. Đặc biệt, trong những thời điểm khó khăn, chúng ta nhận ra tầm quan trọng của cầu nguyện trong việc củng cố đức tin và đức cậy của chúng ta. Lịch sử cho thấy tầm quan trọng của các cộng đoàn cầu nguyện, các đan viện và tu viện đối với việc canh tân giáo hội và xã hội. Cầu nguyện là nguồn mạch của đời sống giáo hội và là nguồn sức mạnh thực sự giúp giáo hội làm chứng cho Chúa phục sinh. Đức Thánh Cha cảnh giác rằng khi kẻ thù, ma quỷ muốn gây chiến với giáo hội, chúng ngăn cản giáo hội cầu nguyện, làm cạn nguồn mạch của giáo hội. Vì lý do đó, Chúa Giêsu nhấn mạnh rằng các môn đệ cần phải cầu nguyện không mệt mỏi và không ngừng. Do đó, cầu nguyện và dạy người khác cầu nguyện là điều quan trọng đối với sứ mệnh loan báo tin mừng của giáo hội. Phục vụ Chúa Kitô trong anh chị em của chúng ta và đưa mọi người vào sự hiệp nhất của vương quốc của Người. Kính mời quý vị nghe bài giáo lý của Đức Thánh Cha.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Giáo hội là một trường học cầu nguyện tuyệt vời. Nhiều người cho chúng ta đã học cách bập bẹ những lời cầu nguyện đầu tiên khi ở trong lòng cha mẹ hoặc ông bà của mình. Có lẽ chúng ta trân trọng ký ức về cha mẹ, những người đã dạy chúng ta cầu nguyện trước khi đi ngủ. Những khoảnh khắc suy tư đó thường là những lúc các bậc cha mẹ lắng nghe một sự tin tưởng gắn bó của con cái họ và có thể đưa ra những lời khuyên được linh hướng bởi phúc âm. Sau đó, trên hành trình trưởng thành, có những cuộc gặp gỡ khác với những chứng nhân khác và những thầy dạy cầu nguyện. Thật là tốt khi nhớ chúng. Đời sống của một giáo xứ và của một cộng đoàn Kitô hữu được đánh dấu bằng những giây phút cử hành phụng vụ và cầu nguyện của cộng đoàn. Chúng ta nhận ra rằng món quà mà chúng ta đã nhận được trong thời thơ ấu với sự đơn sơ là một di sản to lớn và phong phú nhất, và kinh nghiệm cầu nguyện đáng được đào sâu hơn nữa. Tấm áo của đức tin không bị hồ cứng, nhưng phát triển cùng với chúng ta, ngay cả khi trải qua những khoảnh khắc khủng hoảng và hồi sinh. Đức Thánh Cha nhận định, chúng ta không thể phát triển nếu không có những khoảnh khắc khủng hoảng, bởi vì khủng hoảng làm cho bạn phát triển. Đối mặt với khủng hoảng là một cách cần thiết để phát triển, và hơi thở của đức tin là sự cầu nguyện. Chúng ta càng phát triển trong đức tin khi chúng ta học cách cầu nguyện. Sau những giai đoạn nhất định cho cuộc sống, chúng ta nhận ra rằng nếu không có đức tin, chúng ta sẽ không thể làm được điều đó, và lời cầu nguyện chính là sức mạnh của chúng ta. Không chỉ lời cầu nguyện cá nhân, mà cả lời cầu nguyện của các anh chị em và của cộng đồng đã đồng hành và hỗ trợ chúng ta, của những người đã biết chúng ta, của những người chúng ta xin cầu nguyện cho chúng ta.
Đức Thánh Cha giải thích, đây cũng là lý do tại sao các cộng đoàn và nhóm dấn thân cầu nguyện phát triển liên tục trong giáo hội. Một số Kitô hữu thậm chí cảm thấy lời kêu gọi biến cầu nguyện trở thành hành động chính trong ngày của họ. Trong giáo hội có các đan viện, tu viện, nơi ẩn tu, nơi những người được thánh hiến cho Thiên Chúa sống và thường trở thành những trung tâm chiếu tỏa ánh sáng thiêng liêng. Đó là những ốc đảo nhỏ, nơi chia sẻ đời sống cầu nguyện mãnh liệt và tình hiệp thông huynh đệ được xây dựng từng ngày. Chúng là những tế bào quan trọng không chỉ đối với cơ cấu giáo hội mà cho chính xã hội. Chúng ta hãy nghĩ về vai trò của đời sống đan tu đối với sự ra đời và phát triển của nền văn minh châu Âu và cả trong các nền văn hóa khác. Cầu nguyện và làm việc trong cộng đoàn giúp thế giới tiếp tục phát triển. Đức Thánh Cha khẳng định, mọi thứ trong giáo hội đều phát sinh từ cầu nguyện và mọi thứ phát triển nhờ cầu nguyện. Khi kẻ thù, ma quỷ muốn chống lại giáo hội, trước hết hắn tìm cách cố gắng rút cạn nguồn mạch của giáo hội, ngăn cản giáo hội cầu nguyện. Ngài đưa ra ví dụ, chúng ta thấy một vài nhóm đồng ý thực hiện việc cải cách giáo hội, những thay đổi trong đời sống giáo hội, tất cả các phương tiện truyền thông đưa tin. Nhưng họ không thấy việc cầu nguyện, không cầu nguyện. Họ nói, chúng ta phải thay đổi điều này, chúng ta phải đưa ra quyết định mạnh mẽ một tí. Nhưng chỉ có thảo luận. Kinh nguyện ở đâu? Theo Đức Thánh Cha, cầu nguyện mở cánh cửa cho Chúa Thánh Thần, đứng linh hứng cho chúng ta tiến bước. Ngài nhận định, không có cầu nguyện thì những thay đổi trong giáo hội không phải là thay đổi của giáo hội nhưng là của nhóm. Nếu ngừng cầu nguyện, có vẻ như mọi thứ vẫn có thể tiếp diễn bình thường trong chốc lát, nhưng sau một thời gian ngắn, giáo hội nhận ra rằng nó đã trở nên giống như cái vỏ sò rỗng, đã mất trục nâng đỡ, không còn có nguồn năng lượng và tình yêu. Các thánh cho thấy điều này. Đức Thánh Cha giải thích, những người nam nữ thánh thiện không có cuộc sống dễ dàng hơn những người khác. Ngược lại, họ cũng có những vấn đề phải đối mặt, và hơn nữa, họ thường là đối tượng của sự chống đối. Nhưng sức mạnh của họ là kinh nguyện, điều họ luôn rút ra từ giếng không bao giờ cạn của giáo hội mẹ. Với kinh nguyện, họ thắp lên ngọn lửa đức tin của họ như người ta dùng dầu để đốt các ngọn đèn. Và vì vậy họ tiếp tục bước đi trong đức tin và hy vọng. Các vị thánh, những người thường bị thế gian xem thường, thực ra là những người nâng đỡ thế gian, không phải bằng vũ khí tiền bạc và quyền lực, nhưng bằng vũ khí cầu nguyện.
Đức Thánh Cha nhắc lại câu hỏi của Chúa Giê-xu trong tin mừng Thánh Luca, một câu hỏi đầy kịch tính luôn khiến chúng ta phải suy tư. Khi có người đến, liệu còn thấy đức tin trên mặt đất này nữa không? Hay chỉ còn thấy những tổ chức, như một nhóm các doanh nhân của đức tin, được tổ chức đàng hoàng, làm các việc từ thiện? Đức Thánh Cha lưu ý rằng, câu hỏi này nằm ở cuối dụ ngôn, cho thấy sự cần thiết phải cầu nguyện một cách kiên trì, không mệt mỏi. Vì vậy, chúng ta có thể kết luận rằng, ngọn đèn đức tin sẽ luôn được thắp sáng trên mặt đất, chừng nào còn có dầu cầu nguyện. Nó giúp thăng tiến đức tin và phát triển cuộc sống khốn khổ, yếu đuối, tội lỗi của chúng ta. Đức Thánh Cha cũng mời gọi các Kitô hữu tự hỏi, tôi có cầu nguyện không? Tôi cầu nguyện thế nào? Giống như con vẹt hay với tâm hồn? Tôi có chắc chắn cầu nguyện rằng tôi đang ở trong giáo hội và cầu nguyện với giáo hội, hay tôi cầu nguyện theo ý tưởng của mình một chút và làm cho ý tưởng của tôi trở thành lời cầu nguyện? Đây là một lời cầu nguyện ngoại giáo, không phải là Kitô giáo. Và Đức Thánh Cha khẳng định lại, chúng ta có thể kết luận rằng ngọn đèn đức tin sẽ luôn được thắp sáng trên trái đất chừng nào còn có dầu cầu nguyện. Kết thúc bài giáo lý, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến nhiệm vụ quan trọng của giáo hội, cầu nguyện và giáo dục cầu nguyện, chuyển trao ngọn đèn đức tin với dầu cầu nguyện từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ngài nói, không có ánh sáng của ngọn đèn này, chúng ta không thể nhìn thấy con đường loan báo tin mừng. Chúng ta không thể nhìn thấy khuôn mặt của các anh chị em để đến gần và phục vụ. Chúng ta không thể thắp sáng căn phòng nơi chúng ta có thể gặp gỡ nhau trong cộng đoàn. Không có đức tin, mọi thứ sụp đổ. Và nếu ngừng cầu nguyện, đức tin sẽ bị dập tắt. Đức tin và cầu nguyện đi đôi với nhau. Vì thế, giáo hội, ngôi nhà và trường học của sự hiệp thông là ngôi nhà và trường học của cầu nguyện. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lạy Đức Thánh Cha bàn.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo huấn vui.
Trần Đình
và Anh Huy.
Xin chào quý vị trở lại với Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt.
Chúng ta đang tìm hiểu tông huấn niềm vui của tình yêu về đời sống hôn nhân và gia đình kỳ số 40 từ số 153 đến số 154.
Kỳ trước nói về vấn đề gì ta?
Thôi, kỳ trước là tôi phải nhắm mắt đọc hết cả mấy số, bây giờ nó ột dột lắm. Không nhắc lại đâu.
Cái gì mà ột dột ở đấy, ột dột là cái gì?
Ột dột nó tức là mắc cỡ theo tiếng Huế đó, mắc cỡ. Bởi vì nói tới Huế là nghĩ ngay đến thánh tao, mà chủ đề lần trước thì ôi chao, ta nói nó ột dột ghê luôn.
Mà ơi, cái gì mà tiếng Huế mà nó dễ thương, mà nghe cậu nói mà tớ cũng ột dột với cậu luôn.
Thì đó, nó nói về chiều kích nhục dục của tình yêu.
Đúng rồi, tôi nhớ là sau khi đọc cái số đầu tiên đó, cậu còn khen Đức Thánh Cha viết gì mà hay nữa cơ mà. Gì mà tính dục là món quà tuyệt vời của Thiên Chúa ban cho thụ tạo. Nhưng mà gì mà ột dột ở đấy?
Ừ ha, giờ tớ đỡ ột dột rồi đó. Mà ni nè.
Mà răng.
Tớ còn nhớ một câu khác nữa nè. Một khao khát tình dục lành mạnh đó. Nhớ là lành mạnh ơi. Cho dù á, nó gắn với một mưu cầu lạc thủ đi nữa, thì nó vẫn có thể làm cho các xung năng có tính nhân văn.
Chùa, hôm nay là bờ ột dột rồi nè.
Đấy.
Vậy nên á, cái chiêu kịch nhúc chốt của tình yêu á, không có ột và dột ở đây nha.
Đúng
không
rồi.
Không có ột dột gì hết á. Mà chủ đề hôm nay, kẻ nào phạm phải á, thì mới gọi là ột dột nè.
Chủ đề gì mà ghê vậy ha?
Chủ đề hôm nay là, nói cho thẳng tưng luôn à, bạo lực và thao túng.
Đúng rồi. Đó. Thời đại này mà còn đi bạo lực và thao túng thì tôi nói là đáng phải mắc cỡ, đáng phải lên án.
Đáng phải ột dột.
Cái thời buổi này là thời buổi người rộng mở với nhau.
Tôn trọng người khác đúng không?
Đúng rồi, thế giới phẳng rồi, còn bạo lực gì đây, ai đang áp ai bây giờ?
Vậy nên á, phải nói hai kỳ mới đủ.
Đúng rồi.
Đó, kỳ này và kỳ tới. Nên là bây giờ thì cậu đọc số đầu tiên của kỳ này luôn đi, vào luôn cho nó thẳng thắn này.
Nhưng mà cậu cho tôi nói tiếng Đà Lạt nha, tại vì giờ mà đọc tiếng Huế nữa khó quá.
Là nói tiếng Huế xong lần này là ốc rốt luôn.
Số 153. Trong bối cảnh của cái nhìn tích cực này về tính dục,
tức là những điều mà tôi trước nói, không có gì phải ốc rốt nữa.
Đúng rồi, nghe tôi nói tiếp đây, mà nói tiếng Đà Lạt nha. Thật là thích hợp để tiếp cận chủ đề trong tính toàn thể với một tinh thần thực tế và lành mạnh, tức là đang nói về vấn đề tính dục đó.
Mà thật ra đó, chúng ta không thể không biết tình dục á, rất thường là bị phi nhân vị hóa và trở thành một thứ bệnh hoạn đến nỗi mà cậu biết không? Nó luôn trở thành một cơ hội và một phương tiện cho người ta gọi là tự khẳng định mình, thỏa mãn cách ích kỷ, các ham muốn, thậm chí là bản năng của chính mình.
Cái này rất là dễ hiểu, bởi vì cứ nhìn suốt trong xã hội chúng ta thời nay, trong thời đại này, thì mình thấy rõ là tình dục có nguy cơ bị nhiễm độc. Nhiễm độc bởi cái não trạng gọi là tiêu thụ và vứt bỏ.
Đúng rồi, gọi là sử dụng và vứt bỏ đấy, đúng không? Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng thân xác của tha nhân, nghĩa là thân xác của người khác đó, thường bị thao túng này, bị xem như là một đồ vật để có thể sử dụng bao lâu nó còn đem lại sự thỏa mãn, và nó bị khinh rẻ, khinh mạt, và nhiều khi nó bị khinh thường khi nó không còn hấp dẫn nữa. Vì vậy nên bây giờ các bạn trẻ mới nói này nè, đừng nên thấy đẹp mà khen, đừng nên thấy xấu mà chê mà cười. Ở đời thì ai cũng là người, mỗi người mỗi vẻ, chứ đừng khinh nhau.
Ồ, tôi trẻ bây giờ cũng triết lý ghê ha.
Đó.
Và liệu là người ta có thể không biết hay là có thể bỏ qua những hình thức cố hữu của sự thống trị, ngạo mạn, lạm dụng, rồi lịch lạc, rồi bạo lực tình dục nè, vốn là kết quả của một cách hiểu méo mó về ý nghĩa của tình dục, nhằm chôn vùi phẩm giá của người khác nè. Và cái tiếng gọi vươn đến yêu thương ẩn bên dưới một cái sự kiếm tìm u mê chính bản thân mình.
Một chấm hỏi lớn rồi đây.
Đúng rồi.
Và hết số 153 này á, thì tớ mới thấy là Đức Thánh Cha bắt đúng mạch luôn, chẩn mạch chuẩn. Bởi vì cái số này tớ thấy có cái cụm từ rất là đắt giá nè, sử dụng rồi vứt bỏ.
À, kiểu mà vắt chanh bỏ vỏ không?
Không không ơi, vắt chanh bỏ vỏ là ít nhất người ta còn ăn luôn ruột chanh đúng không? Bỏ mỗi vỏ thôi. Còn đằng này thì sao? Là vắt cả vỏ lẫn ruột luôn. Khi không còn gì nữa thì vứt cả vỏ lẫn ruột, có nghĩa là vứt tuốt á.
Tức là vắt xong rồi vứt. Thì người ta muốn uống nước chanh mà người ta muốn thêm vị của vỏ, nhiều khi nó cũng hay không ơi.
Nhưng mà khổ nỗi nha, ở đây không phải là chanh mà là con người ông ơi. Đặc biệt hơn nữa ở đây á, chính là người bạn đời của mình mới chết.
mà lại vắt chanh bỏ vỏ thế này thì toang rồi.
Nhưng mà không đâu nha, giờ mà vắt chanh bỏ vỏ là dở rồi. Tại vì sao? Tại vì người ta nói là vắt chanh thì xin đừng bỏ vỏ, bởi vì nó không chỉ là thần dược cho sức khỏe mà còn giúp bạn đẹp hơn mỗi ngày nữa đấy. Dùng nửa vỏ quả chanh hàng ngày vừa giúp cho bạn ngăn ngừa ung thư, mang đến những lợi ích về sức khỏe và giúp trắng da dài tóc đẹp từ đầu đến chân luôn.
Thôi thôi ông ơi, giờ này đâu có phải là cái giờ mà quảng cáo cho vắt chanh bỏ vỏ đấy.
Ý tôi nói là vỏ chanh cũng quan trọng á, thành ra phải biết tôn trọng nữa. Tôi đang dùng ẩn dụ ở đây, ông hiểu không?
À, ý cậu muốn nói là cái tác dụng của vỏ chanh đúng không?
Tác dụng gì? Ý tôi đang muốn nói là ẩn dụ là vỏ chanh nó giống như là thân xác con người.
À, nhưng mà ở đây tôi nghĩ là cần phải đi sâu vào cái chữ vắt chanh bỏ vỏ, cái thành ngữ của dân tộc Việt này.
Ừ.
Cậu có biết là vắt chanh bỏ vỏ đây nghĩa là gì không?
Nghĩa là gì?
Nghĩa là bòn rút hết sức lực, hết cái trí tuệ, hết cả khả năng,
ừ,
đến mức không có lợi dụng được nữa,
ừ,
thì ruồng bỏ mà không có thương tiếc.
Tàn nhẫn quá.
Đó, cái quan trọng ở đây là ruồng bỏ và không thương tiếc.
Vậy nên Đức Thánh Cha mới nói cái này là phi nhân vị hóa là như vậy.
Ừ.
Bởi vì người ta nhìn con người như là một cái món hàng.
Đúng rồi.
Không còn giá trị sử dụng nữa thì đem vứt.
Từ đó mới có những cái hình thức cố hữu của sự thống trị này, ngạo mạn này, ừ, lạm dụng này, lệch lạc này, ừ, bạo lực tình dục là vậy.
Vậy thì lúc đó còn gì gọi là và hứa sẽ yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh.
Đúng rồi.
Đó, giống như là lời hứa trước mặt Chúa và hội thánh trong ngày lễ cưới đó.
Bây giờ tôi chẳng còn tin trong nhân gian có kẻ chung tình.
Ừ, mà công nhận ở thời buổi này mà kiếm trong nhân gian có còn sót lại một kẻ nào đó chung tình thực sự thì mặc dù mình không nói là không thể nhưng mà cũng hơi bị khó đó nha.
Đúng rồi, tỷ lệ ly hôn ngày càng cao á.
Thành thử ra bây giờ để mà kiếm được một người chung tình thì người nông dân phải làm gì đây?
Thì chắc là phải đọc số tiếp theo xem là Đức Thánh Cha có ý gì hay ho không.
Thì mời bác nông dân đọc đi.
Rồi, số 154. Cũng không thừa khi chúng ta nhắc nhớ rằng ngay trong hôn nhân, tình dục có thể trở thành một nguồn của đau khổ và nguồn của một sự thao túng nào đó.
Bởi thế cho nên là chúng ta phải xác nhận lại rõ ràng rằng một hành vi vợ chồng áp đặt trên người phối ngẫu mà không xem xét đến điều kiện của người đó hay là không cần biết người đó có muốn hay không thì không phải là hành vi đích thực của tình yêu,
ừ,
và do đó nó xúc phạm trật tự luân lý đúng đắn trong tương quan vợ chồng.
Cái gì mà tình yêu thì phải đến ở cả hai phía đúng không?
Đúng rồi.
Nhắc đến đây mới nhớ này. Hồi trước tớ có học giáo lý hôn nhân, thì có một cặp thầy cô kia hướng dẫn lớp của tụi tớ đó,
ừ,
thì có chia sẻ về đời sống hôn nhân,
ừ,
thì họ có nhấn mạnh một điều rằng hai vợ chồng cần phải xác định những cái lịch,
ừ,
để hai người có được sự chuẩn bị trước, có được sự ưng thuận trước,
ừ,
để trước khi bước vào cái hành vi ân ái vợ chồng của mình á,
ừ,
thì cả hai đều cảm thấy một cái niềm vui hay là một cái sự chuẩn bị rõ ràng nào đó,
ừ,
ít nhất là trong ý muốn,
ừ,
để có thể hướng tới một cái sự hạnh phúc nhất định.
Đúng rồi.
Chứ không phải là một người ép buộc, người kia thì mệt mỏi quá, chán quá.
Đúng rồi.
Mà nếu chối thì không được đúng không?
Đúng rồi, giống như là có một lần tôi đi một cái xứ giúp thì nhiều chị phụ nữ đến cũng chia sẻ với mình thật lòng thôi,
ừ,
đó là trời này nhiều khi con đi phụ hồ về mệt quá rồi chồng con thì nó đi làm đồng gì rồi uống rượu vô nữa, xong uống rượu vô thì chỉ rồi cứ đòi hỏi vợ hàng ngày như vậy thì chồng mình mà chứ đâu phải ai khác đâu thì từ chối thì cũng khó, mà nhiều khi mà đồng ý á, thì nhiều khi họ cảm thấy là mình không phải là người vợ nữa mà nhiều khi cứ bị chồng mình coi giống như là một cái gì đó để người chồng sử dụng
và
thỏa mãn về đó, ừ, thì cũng rất là tội nghiệp cho.
Đúng rồi, và trong cái trường hợp này tôi thấy là phương hướng không đúng á, thì càng cố gắng thì càng gian nan,
ừ,
đó
thành...
để đạt được hạnh phúc phải đi đúng hướng.
Nhưng mà giờ mình trở lại vấn đề lúc nãy cậu nói, thì là cậu nói hồi đó cậu có đi học giáo lý hôn nhân đúng không?
Đúng rồi.
Ủa mà hồi đó cậu đi học với ai vậy?
À tớ đi học một mình.
Ôi đi học một mình ta. Giáo lý hôn nhân mà đi học một mình ta.
Để làm gì?
Làm gì?
Học một mình để làm gì?
Người ta đi có học, người ta đi là phải có đôi có cặp, ông đi học giáo lý hôn nhân mình
để
làm
sao? Để hiểu về đời sống hôn nhân, để chọn lựa xem là mình có hợp với đời sống hôn nhân không, hay là mình phải chuẩn bị thế nào để sống đời sống hôn nhân của mình.
À.
Người ta bảo là trước khi làm bố thì phải học làm bố thế nào đã. Trước khi làm chồng thì phải học cách làm chồng đó.
Xong học xong thấy khó quá, xong thi rớt xong mới đi tu đúng không?
Không phải, học xong học tiếp một khóa nữa.
Cái gì? Định hướng ơn gọi hả?
Học xong á thì cảm thấy là đời sống hôn nhân thực sự là rất đẹp,
ừ,
nhưng nó không dành cho mình.
À.
Ừ. Bởi vì có một đời sống khác mà mình cảm thấy nó đẹp hơn và mình thấy phù hợp với mình hơn.
Trời ơi, cũng rảnh ghê hơn, nhưng mà công nhận là điều đó tốt.
Thanh niên cực kỳ có trách nhiệm với cuộc sống và tương lai của mình.
Được á.
Đó.
Thôi trở lại với Đức Giáo Hoàng, thì Đức Giáo Hoàng nhắc lại cái điều mà chúng ta vừa mới nói qua cái ví dụ vừa rồi. Đó là những hành vi dành riêng cho sự kết hợp tính dục giữa vợ chồng phù hợp với bản chất của tính dục theo ý muốn của Thiên Chúa, khi mà chúng được thực hiện một cách hợp với nhân tính, hợp nhân tính thực sự.
Ừ, và bởi thế Thánh Phaolô đã khuyên như thế này nè: về điểm này, đừng ai làm tổn thương hay lừa dối người anh em mình. Có nghĩa là đừng có dùng cái tính dục á mà làm tổn thương nhau, mà lừa dối nhau á.
Đúng rồi, phải trao cho nhau một cái tình yêu chân thành với đầy đủ ý nghĩa của nó trong từng cái hành vi, từng cử chỉ, từng lời nói, từng ánh mắt. Và cậu thấy không, Thánh Phaolô rất là hay nha. Cho dù là ngài viết trong bối cảnh của một cái nền văn hóa có thể nói là tính gia trưởng thống lĩnh, nền văn hóa Hy Lạp mà người ta gọi là có cái người gia trưởng, người cha trong gia đình đó, nhưng mà ngài vẫn dạy rằng tính dục phải liên quan đến việc tương giao vợ chồng. Và Thánh Phaolô còn nêu ra khả năng của cái việc đình hoãn quan hệ tình dục trong một giai đoạn nào đó, nhưng mà dĩ nhiên là với sự đồng thuận. Không tin thì cậu cứ đọc thư thứ nhất gửi các tín hữu Corinto chương 7 câu 5.
Hết số 154. Đúng, tôi thấy là đời là bể khổ chứ Đức Phật nói quả là không sai.
Ủa sao lại khổ gì ở đây không?
Thì đó, số vừa rồi đó. Kỳ trước thì mới thấy là tính dục là món quà Chúa ban đúng không?
Ừ.
Còn số vừa rồi thì nói là tình dục thì có thể trở thành một nguồn đau khổ của một sự thao túng nào đó.
À, cho nên đời lại bể khổ là vì người ta muốn thống lĩnh và thỏa mãn mình thay vì xem tính dục như là một cái món quà thực sự mà Thiên Chúa đã ban để mà trao cho nhau.
Trời, cậu nói hay lắm. Có gia đình nhưng mà biết không?
Ủa, ông này hay, đâu cần phải có vợ mới biết thế nào là tôn trọng người khác không? Người khác ở đây là bất cứ ai, vì họ cũng là một con người mà.
Ừ, nói cũng có lý đấy. Nhưng mà dù ai hay ở đâu đi nữa thì người đối diện mình, người bạn đồng hành cùng với mình cũng là người đúng không?
Đúng rồi.
Cùng đồng phẩm giá với mình.
Ừ.
Chứ có phải tranh đâu mà ăn ruột rồi bỏ vỏ.
Mà thật ra xài xong như tôi nói lúc nãy là giờ là xưa rồi, bây giờ ông đi ăn xin tố chưa?
Xin tố làm sao?
Ông làm gì biết được, ông làm gì có người yêu thôi mà rủ nhau ra quán sinh tố. Bây giờ trong cái quán sinh tố đó là nó có một cái món rất là hot.
Món gì?
Sinh tố vỏ chanh.
Okay.
Vỏ chanh người ta bỏ vô người ta xay luôn.
Thật ra sinh tố chanh bây giờ xưa rồi. Bây giờ quan trọng là cái gì? Là đen đá.
Đen đá là cái gì?
Tình yêu như cà phê đen đá. Bạn đen thì bị đá, thế thôi.
À, đấy không. Nên là nó hên xui lắm. Thành ra thời buổi này khó nói trước được điều gì, vậy nên á là như lời Đức Thánh Cha nói rằng những hành vi dành riêng cho sự kết hợp tính dục giữa vợ chồng phù hợp với bản chất tính dục theo ý muốn của Thiên Chúa, khi mà chúng được thực hiện một cách hợp nhân tính, Đức Thánh Cha luôn nhắc lại là phải hợp nhân tính,
nghĩa là trong sự yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh, đúng không?
Đúng rồi.
Chứ không phải là bạo lực và thao túng.
Đố ông, bạo lực và thao túng nếu mà không hợp nhân tính thì nó hợp với cái gì tính?
Thì nó hợp với lại cái lạc rang lạc thú đó,
thú tính. Ừ. Đúng rồi, giỏi. Thuộc bài ha.
À,
sao tôi đọc mấy số này tôi nghe tôi ù tai quá ông ơi. Giáo huấn vui gì mà cứ đụng tới nào là bạo lực, nào là thao túng, rồi lợi dụng, rồi vắt chanh, rồi xay vỏ chanh, rồi đủ thứ, tự nhiên tôi thấy tôi cứng miệng luôn.
Thật ra cái số này đọc cũng không thấy vui gì đâu bạn. Vì sao? Nó có tính chất bạo lực này, thao túng này. Mà đọc đến đây thì có những người sẽ cảm thấy Đức Thánh Cha đang đụng đến một phần cuộc sống của mình, những cái tổn thương, những cái vết thương trong đời sống hôn nhân của chính mình. Và hy vọng rằng qua những giáo huấn của giáo hội đó, chuyện bạo lực của gia đình dần dần được ý thức và dần dần được giảm bớt. Và như vậy người ta sẽ chữa lành cho nhau, dần dần bước đi dưới ánh sáng của tin mừng.
Mà thật sự là tôi không chỉ mong giảm bớt mà tôi giảm hết luôn thì ra sao?
Bài thì vẫn còn nhé, nhưng mà như tôi nói ở đầu bài á, thì chủ đề này thực sự là một chủ đề rất là gai góc. Nó còn xoắn não hơn cả cái vụ Pelazo của
giáo huấn vui tông huấn kỳ trước, đúng không?
Đúng rồi.
Ừ, mà tôi đồng ý á, chứ bây giờ mà đọc hết một lượt và chắc tôi nhồi máu cơ tim luôn á.
Đúng rồi, vậy thì trong tuần này chúng ta cùng suy nghĩ nha, cùng cầu nguyện và làm sao để gia đình của mình có thể tiến tới một đời sống hôn nhân thực sự là hạnh phúc.
Và hy vọng rằng mỗi người qua cái việc suy xét, suy nghĩ và cầu nguyện như thế sẽ góp phần làm giảm bớt hay là thậm chí làm chấm dứt nạn bạo lực trong gia đình.
Và lúc đó thì giáo huấn vui thực sự là giáo huấn vui, bởi vì sao? Bởi vì nó dám đi vào những vấn đề gai góc nhất của cuộc sống và đưa mình đến cái niềm vui thực sự.
Đó mới là giáo huấn vui theo đúng nghĩa của giáo huấn vui, thưa quý vị. Chứ giáo huấn vui không chỉ là thấy ông Anh Huy với ông Trần Đỉnh chém gió trên này đâu.
Đúng rồi, mà là đi vào những vấn đề của cuộc sống. Vậy thì hẹn gặp lại quý vị vào thứ năm tuần tới trong chuyên mục giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt.
Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ khép lại số này ở đây và chúng tôi chờ đến tuần sau để được tiếp tục chia sẻ và đồng hành với quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.